Express.
Kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm chủ yếu tập trung vào nhóm lao động có tay nghề và lao động phổ thông, còn nhóm lao động có bằng cấp vẫn chật vật tìm việc.
Tỷ lệ công nhân là thường khoảng 60%, văn phòng khoảng 10%, còn cái tay nghề thì khoảng 30%.
Tầm gửi khoảng chắc 100 cái CV thì chắc được 1-2 chỗ đó phản hồi, nhưng mà phỏng vấn rồi test rồi các thứ thì không có ok lắm.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Freelance được 2 năm rồi, việc mà nhận job freelance nó cũng hạn chế hơn lúc trước rất là nhiều. Cái thứ hai đó là bây giờ mình đi xin việc lại nó cũng rất là khó nữa.
Tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa rồi làm tự do suốt 2 năm nay, Lê Linh, 29 tuổi, chật vật tìm đường quay lại văn phòng suốt 3 tháng qua. Dù có nhiều công ty tuyển dụng vị trí thiết kế nhưng mà đa phần đều không phản hồi thư xin việc của cô.
Tầm gửi khoảng chắc 100 cái CV thì chắc được 1-2 chỗ nó phản hồi, nhưng mà phỏng vấn rồi test rồi các thứ thì không có ok lắm. Là cả hai bên ấy, thiết kế mà nhiều khi mình không có hợp gu người ta nên là nó cũng khó nói lắm. Có thể là do cái đặc thù cái nghề này cũng vậy, nó đào thải rất là cao, mỗi năm có hàng trăm sinh viên học cái ngành thiết kế đồ họa này, không chỉ trường học đại học chính quy hoặc trung tâm, quá nhiều người nên đi làm thì cái yêu cầu của công ty sẽ rất là cao, kiểu như giống như mới ra trường là phải có kinh nghiệm đi làm mấy năm vậy đó, mức lương thì nó rất trung bình thôi. Và cái thứ hai đó là phải multitask quá nhiều, kiểu như không chỉ đảm nhận một cái vị trí design mà phải làm những cái việc khác giống như là quay chụp rồi các thứ này thôi.
Theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 28.500 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thống kê theo trình độ của lao động mất việc cho thấy có hai nhóm dễ mất việc nhất là lao động phổ thông và người có trình độ cao. Cụ thể có đến hơn 12.000 lao động phổ thông không có bằng cấp và chứng chỉ mất việc, chiếm 50% tổng số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp. Tỷ lệ này ở nhóm lao động có trình độ đại học và trên đại học là 35% với hơn 8.000 người. Trong khi đó, lao động có trình độ nghề lại ít mất việc. Cụ thể có 2% số người lao động đăng ký trợ cấp thất nghiệp thuộc nhóm có chứng chỉ nghề sơ cấp, 5% có trình độ trung cấp nghề và 9% có trình độ cao đẳng nghề. Trong số hơn 28.500 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, có tới hơn một nửa số lao động làm trong ngành dịch vụ, tiếp theo là ngành chế biến, chế tạo. Vũ Ngọc Ánh, 28 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tốt nghiệp cử nhân du lịch, cô chỉ có 3 năm đầu tiên có công việc ổn định với mức lương dao động trong khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đại dịch xuất hiện đến nay, cô cũng chật vật với 4 đến 5 công việc khác nhau, hầu hết mỗi công việc chỉ kéo dài 6 tháng.
Mình sinh năm 96, là mình đi làm từ năm 22 tuổi tới bây giờ là 28 rồi. Có nghĩa là trong khoảng thời gian đó là mình đều đối với thời gian trước đợt dịch là mình làm ở công ty du lịch, là mình làm được 3 năm hơn, là làm rất là ok. Tự nhiên đồng cái dịch thì du lịch nó là cái chỗ mà đóng cửa đầu tiên luôn, cho nên là không muốn đi làm được nữa. Chuyên môn thật sự của mình, mình tốt nghiệp là ngành du lịch, nhưng mà mình làm những công việc là hành chính văn phòng thì nói chung chung vậy đó, nhưng mà đó bên đó theo như cách gọi sẽ là operation, kiểu khối vận hành. Từ sau dịch Covid tới giờ thì mình đi làm những công ty nó không có cái sự lâu dài, tầm được cao lắm được 6 tháng là bắt đầu là họ gần tới Tết á, là họ sẽ cắt giảm một lần để cho không có được thưởng. Không biết làm sao vậy này, doanh nghiệp sao, nhưng mà mình tìm việc cũng rất là khó khăn luôn. Khi mà tìm được việc rồi thì cái công việc nó đổ vô trong đầu mình giống như là thác đổ vậy. Tại vì cái người đó nghỉ rồi, nhưng mà hiện tại á, họ cắt thêm những cái vị trí khác, cho nên là bây giờ một người sẽ làm hết tất cả các vị trí. Tới giờ ví dụ như chẳng hạn như mình, những cái khâu hành chính thì mình chỉ làm hành chính. Bây giờ tự nhiên hành chính mà phải làm luôn những cái chẳng hạn như là kim sale hoặc là kim nhân sự hay là kim một cái gì đó là phải làm chung hết luôn. Mà khi mà mình mới vừa vô á, họ giống như là họ quăng một đống việc đó cho mình tự biết tự bơi. Tuy là mình đang không có việc thiệt, nhưng mà vô như những cái môi trường nó quá toxic đi, không làm được. Lương thì thấp tới dưới, còn công việc thì đổ, nó không có xứng đáng với cái công sức lao động của mình.
Sau khi rời ngành du lịch và chủ yếu làm các công việc trong khối vận hành, Ngọc Ánh nhận thấy các vị trí cô làm đều dễ bị thay thế.
Nó sẽ sa thải những cái vị trí mà nó không cần thiết nhất, chẳng hạn như là bây giờ không có sale thì tất nhiên là admin đâu có để làm những vấn đề khác đâu, cho nên là sẽ sa thải admin. Nghe mình có nghe nói là sau mình là có thêm 2 người bên IT nữa cũng sa thải, và đa số là chỉ thuê intern vô để làm thôi.
Thất nghiệp từ cuối năm 2023 đến nay, không tìm được việc mới thời điểm cuối năm, Ngọc Ánh đành phải quay trở về quê, sau Tết mới quay lại Sài Gòn. Nhưng từ khi ra Tết đến nay, dù thị trường tuyển dụng đã sôi động trở lại, Ánh vẫn gặp khó khăn khi tìm công việc mới.
Tính ra là mình rải CV chắc không phải tầm 50 chỗ, đúng chung chỗ nào mà nó có là mình rải CV hết. Mà ê mà ngộ nha, doanh nghiệp nha, doanh nghiệp không biết là có xem được hay không, không gửi mail từ chối, cũng không gửi mail, nói chung là không có thông thái hết, im re im báo luôn. Hầu như là ví dụ như là tầm nếu 40 thì được 3 công ty là phản hồi là ừ bạn chưa phù hợp, hoặc là tôi đang tìm một cái khác, còn ba mấy cái còn lại là đều không có thông tin gì hết.
Trực tiếp tuyển dụng nhân sự tại khu công nghiệp ở Bình Dương, Vũ Kim Chi cho biết doanh nghiệp cô hiện hầu như không có nhu cầu tuyển khối văn phòng vì không có nhiều người muốn thay đổi công việc trong thời gian này. Trong khi đó, nhóm lao động có tay nghề lại được săn đón với mức lương không thua kém người có trình độ đại học, dù yêu cầu không quá cao.
Tỷ lệ công nhân là thường khoảng 60%, văn phòng khoảng 10%, còn cái tay nghề thì khoảng là 30%. Thường là yêu cầu là từ trung cấp tới cao đẳng. Trung cấp thường là đa phần là trung cấp hoặc là 12/12, hoặc là những người mà tay nghề lâu năm, có tay nghề tầm khoảng hơn. Nếu như mà bên cơ khí thì cái chỉ cần có bằng chứng chỉ của bên cái chỗ mà được quyền cấp. Cái phần mà về trung cấp thì cũng dễ tuyển, tại mấy bạn giờ đa phần thì trung cấp vô công ty sẽ đào tạo. Trung cấp thì mấy bạn đã đi thực tập rồi, thì thực tập rồi thì cũng dạng cũng là một phần có tay nghề, nhưng mà thời gian không có nhiều. Ý lại cái mấy người mà đã làm lâu năm mà họ cũng có tay nghề thì cũng dễ tuyển đó chị. Tại vì họ đã có tay nghề, với lại học trung cấp bây giờ là thời gian ngắn nè. Với lại đa phần những cái chỗ trung cấp cao đẳng nghề bây giờ là sẽ có đi thực tập này kia, thì chỉ cần những cái công ty họ chỉ cần tỷ như vậy thôi, không có cần đòi hỏi nhiều á. Chỉ lại cái mức lương của họ cũng khá là cao á, lương cũng ngang ngửa với văn phòng á, nên bây giờ đa phần thì mấy cái vị trí nó dễ tuyển, với lại nhiều người ta dễ xin vô nữa luôn. Nói chung là cũng mười mấy, gần có khi là cả 20, cũng không có khác nhiều á. Lao động phổ thông thì họ sẽ làm việc, còn bên này thì họ sẽ đảm nhận nhiều cái vị trí, giống như thí dụ mà thợ đi thì dùng từ thợ thì họ cũng làm như vậy, nhưng mà họ sẽ biết đọc bản vẽ, có kinh nghiệm đọc bản vẽ, hoặc là những cái người bên bảo trì á, thì cũng là dạng sửa điện, thì công nhân sửa điện khác với bảo trì điện thì nó cao cấp hơn, là biết đọc bản vẽ hoặc là làm những cái quy trình phức tạp hơn. Xuất phát điểm thì gọi là cũng ngang ngửa lao động phổ thông thôi. Lao động phổ thông thì bây giờ cũng đòi 12/12 hoặc 9/12, thì những người đó thì có tay nghề hoặc là trung cấp thì cũng ngang vậy thôi. Nhưng mà chỉ là cái yêu cầu của họ là sẽ nhỉnh hơn lao động phổ thông một chút, nhưng mà cái lương họ sẽ cao gấp đôi.
Kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, vốn FDI đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, các khu công nghiệp chủ yếu cần lượng lớn lao động có tay nghề cao. Một khảo sát do Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho thấy, trong quý 1 năm nay có đến 14.300 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng nhân sự cho 82.600 chỗ làm việc. Trong số đó, nhu cầu nhân lực trình độ đại học trở lên cần gần 17.000 chỗ làm việc, chiếm 21,3% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực trình độ nghề từ sơ cấp đến cao đẳng là gần 54.000 chỗ làm việc, chiếm gần 65,2% tổng nhu cầu nhân lực, còn lao động phổ thông chiếm 13,52%. Tuy nhiên, về nhu cầu tìm kiếm việc làm mới trong quý 1 năm nay, hầu hết là người có trình độ đại học trở lên. Cụ thể, có đến hơn 62% số người tìm việc có trình độ đại học trở lên, nhóm có trình độ nghề từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm gần 35%. Từ đó, chúng ta có thể thấy được chênh lệch rõ ràng giữa cung và cầu việc làm trong quý 1 năm nay. Bà Trần Thị Hoàn, Phó Giám đốc Navigos Search miền Bắc, đơn vị sở hữu trang tin tìm kiếm việc làm Việt Nam Work cho biết, có sự thiếu hụt rất lớn với nhóm lao động có tay nghề, trong khi nguồn cung lao động trình độ đại học lại dư thừa.
Thực ra đúng là cái đấy là một trong những cái tụi chị cũng rất là đau đáu. Gần đây chị làm việc với khách hàng mới họ sang đầu tư này, các bạn cũng chia sẻ câu chuyện nó tương tự như vậy. Thì là cái xu hướng mà giữa đào tạo nghề và đào tạo đại học ấy, nó không đi đúng cái nhu cầu thực tế của xã hội. Cái đấy chị cũng vừa mới nói chuyện với các thầy giáo ở trong cái trường nghề ở dưới khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng ấy, cũng về vấn đề này. Xong rồi cách đây chị vừa mới nói chuyện ngày hôm qua kia, vì là khách hàng của tụi chị đang đầu tư khu vực dưới đấy cũng khá là nhiều. Thế mà một trong những cái họ rất là khó khăn là cái việc mà họ đâu có cần những bạn mà học đại học nhiều đâu, chủ yếu là sẽ là tìm technician là chính. Thì cái tỷ lệ ví dụ như chẳng hạn như mấy trường hôm qua chị phỏng vấn các thầy ở dưới đấy thì các thầy nói là một trong những khó khăn tuyển sinh vào trường rất là khó luôn. Trường tốt nhất là ví dụ trường Cao đẳng Hàng hải, các thầy tuyển được khoảng độ 1.500 cho cao đẳng, rồi là trung cấp nghề ví dụ một số trường khác thì khoảng độ 800, có trường thì 600-700, 1-200 ở Quảng Ninh có 3 trường. Thì em sẽ thấy là tức là tuyển sinh ví dụ như 3 trường ở Quảng Ninh đó thì chắc là đâu đấy được khoảng 1.000 hơn 1.000 đúng không? Trong khi đó thì ví dụ như một khu công nghiệp mà mới như là Amata, họ cần 40.000, DeepSea cũng con số tương tự như thế. Đông Mai, họ cũng cần con số tương tự như thế. Thế thì lấy đâu ra người để kỹ thuật viên để làm việc? Em thấy khủng khiếp, thiếu như thế nào? Trong số ví dụ như là chẳng hạn ba khu công nghiệp đấy nó cả khoảng độ 100.000 lao động đúng không? Tất nhiên là nó sẽ phân ra là thứ nhất là cái đội mà kỹ sư, ví dụ kỹ sư chỉ khoảng độ 15%, 20% đúng không? Kỹ sư rồi là nhân viên văn phòng khoảng độ 20% thôi. Thế còn lại thì 80% phải là những người mà lao động trực tiếp. Lao động trực tiếp ở đây thì gồm cả những bạn mà qua đào tạo như chị nói là học trường nghề, học trường cao đẳng nghề, công nhân, manual là những người làm thủ công. Thế thì cao đẳng nghề chắc đâu đấy chắc phải khoảng độ 30%. Cứ chia cái tỷ lệ đi ra. Và với cái số đào tạo ví dụ của tỉnh Quảng Ninh, kể cả Hải Phòng kéo sang nữa thì vô cùng là thiếu.
Theo bà Hoàn, tâm lý trọng bằng đại học và xem nhẹ việc học nghề đã khiến cho cung cầu hiện nay chưa gặp nhau.
Có một cái khó nữa là tại vì là nó là do cái nhận thức ấy. Tại vì thông thường là có một tỷ lệ phụ huynh, nhưng chị cũng vừa phỏng vấn các thầy thì là có một cái tỷ lệ là phụ huynh ví dụ nhận thức ngay là cái việc là ok ra thì là cho các con em mình đi học nghề luôn này, xong rồi đi làm này thì rất là dễ rồi. Và thông thường những bạn đấy học thì cũng khá là ok. Thế còn có một cái tỷ lệ thì khá là đông là bố mẹ lại muốn con đi học đại học. Vào cấp 3 thì rất là khó nhưng vào đại học thì vô cùng dễ. Thì kiểu gì nếu muốn thì kiểu gì cho vào được một trường đại học. Thế còn học nghề thì nó có loại học 2 năm, 3 năm hoặc là ví dụ như đào tạo trong vài tháng thôi. Học nghề thì thực ra là bây giờ ví dụ những cái trường, những cái ngành mà trong 22, những cái ngành mà nó là thuộc ngành gọi là hard work, lao động nặng nhọc, độc hại đấy thì sẽ được chính phủ tài trợ cho 70% học phí, 30% thì là người lao động tự đóng, thì đâu đấy họ chỉ đóng khoảng độ 300-400 một tháng thôi. Thế nhưng mà có nhiều nơi, có một số công ty họ tài trợ luôn cả cái 300 đấy nữa. Thì thực ra học thì cũng rất khá là ok, nhưng mà nhiều người thì người ta cũng bảo ủa rồi đi làm luôn công nhân, làm manual luôn, cần gì đi học. Đấy thì nhiều khi nó còn là nhận thức mà rồi là do cách tiếp cận nữa. Bây giờ các trường học mấy tháng xong lại đi thực tập, nên năm thứ hai các bạn đi tập thì có khi bạn đã được khoảng độ 5 triệu một tháng rồi, thì cũng khá là ok. Xong rồi là ví dụ bạn được quay lại trường làm 2-3 tháng cũng vẫn khá là ok.
Theo bà Hoàn, không có giải pháp nào ngoài việc thay đổi nhận thức của người học về định hướng học đại học hay là học nghề thì mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Theo các chuyên gia, để xây dựng được nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng trong bối cảnh hiện nay, giải pháp quan trọng là đổi mới chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bởi hiện nay đây là khâu yếu, dù hệ thống giáo dục đã khá đa dạng, song việc đào tạo vẫn chưa theo định hướng nhu cầu thị trường cần. Tới nay, nhiều hệ thống giáo dục đào tạo nghề đã mạnh dạn thay đổi phương thức đào tạo, nhờ đó đã thu hút lượng lớn sinh viên theo học, đồng thời nhận được nhiều đơn đặt hàng của doanh nghiệp đào tạo theo yêu cầu. Điển hình như trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, 2 năm gần đây đã thực hiện đào tạo theo mô hình 1+1+1, đó là 1 năm đào tạo tại nhà trường, 1 năm đào tạo tại trung tâm của doanh nghiệp do các chuyên gia và giảng viên của doanh nghiệp đào tạo giảng dạy, và 1 năm cuối cùng sẽ vào các vị trí làm việc tại các doanh nghiệp. Với mô hình này thì sinh viên vào trường từ năm thứ nhất đã được các doanh nghiệp ký ngay hợp đồng lao động. Ông Nguyễn Quốc Huy, hiệu trưởng trường Đại học Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cho biết, chỉ sau 1 năm triển khai mô hình này đã thu hút lượng lớn học sinh đăng ký học. Nhiều khoa như điện tử, bán dẫn, cơ điện, sinh viên tốt nghiệp được mời về doanh nghiệp làm việc với mức lương khá cao, từ 20 đến 70 triệu đồng một tháng. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.